biểu thiện thứ năm, đó là nhớ ân tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm của Ngài Thật Hiền Đại Sư dạy chúng ta. Vì lý do làm sao mà phải nhớ ân tất cả chúng sinh? Đấy, con run nghe pháp được thành tiểu phu. Tiểu phu sửa chùa cúng Phật được làm vua. Làm vua khéo tu, chăm tu, chuyên tu, biết tu, lại chứng đắc thánh quả, cưỡi tòa sen để đi về về trời. Mình gọi là nhập niết bàn, nhưng người dịch trở là cưỡi tòa sen để đi về trời. Họ nói rằng chứng đắc thánh quả A La Hán, dịch là chứng quả A La Hán. Nhưng mà trong kinh luận Đại Thừa thì nói rằng Ngài Vô Lương Vũ Đế chứng quả vị Bồ Tát, chứ không phải A La Hán. Vì A La Hán là phải người xuất gia cơ. Trong kinh Nikaya hay kinh A Hàm hay trong tất cả các kinh điển, Đức Phật khai thị rằng Phật tử tại gia không chứng thánh quả A La Hán, mà chỉ chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tứ Đà Hàm và tam quả A Na Hàm là hết thôi. Và các vị phải gì? Phải sinh một lần nữa. Tức là gì? Sinh một lần nữa, không phải sinh lại nhân gian, mà sinh lên cõi trời tịnh cư. Sinh lên cõi trời tịnh cư, tức là thuộc tầng trời vô sắc giới. Và ở nơi đó các vị nhập niết bàn luôn. Cho nên chứng thánh quả thứ ba A Na Hàm để dịch là gì? Là bất hoàn. Bất hoàn tức là không phải trở lại thế gian một lần nào nữa. Tức là sau khi nhập niết bàn ở cõi này chỉ lên cõi trời tịnh cư, hoặc rằng đi về các cõi tịnh độ mười phương chư Phật và chứng thánh quả La Hán, không phải tái sinh trở lại nhân gian nữa. Cho nên mới dịch là bất hoàn, tức là không phải quay trở lại nhân gian nữa. Đấy, chứ không thể có A-la-hán. Đức Phật trong kinh Nikaya và kinh A-hàm khẳng định không có một vị cư sĩ tại gia nào chứng đắc được thánh quả A-la-hán. Vì sao? Vì nếu Đức Phật mà trong thường pháp của chư Phật mà để một vị cư sĩ tại gia mà chứng thánh quả A-la-hán á, thì khiến cho thế gian họ sẽ cơ hiểm. Vì quả vị A-la-hán á, là quả vị gì? Quả vị vô lậu thánh tăng. Tức là không còn một cái lậu. Lậu là gì? Lậu là dò dỉ. Mình gọi là gì? Những cái vi phạm mà, những cái điều ví dụ là chạm xúc nam nữ chẳng hạn, hay là ăn thịt uống rượu chẳng hạn, hay là khởi tâm ý dâm dục chẳng hạn, vân vân, đủ các thứ xấu có thể trôi chua, cho dù là nó nhỏ như giọt nước, như mảy bụi, thì A-la-hán cũng không còn nữa. Nhưng mà cư sĩ ở tại gia, nếu mà hiện thân cư sĩ tại gia chứng đắc thánh quả A-la-hán thì chắc chắn khiến cho thế gian cơ hiểm. Nếu mà tuyên bố là vị cư sĩ A này chứng thánh quả A-la-hán, thế thì thế gian họ thấy là ông ấy vẫn đang có vợ mà. Mặc dù có khi thì ông ấy không sinh hoạt cái chuyện tình cảm với vợ, cũng không gì vướng bận gì với con cháu nữa cả, nhưng thế gian họ vẫn thấy ông ấy vẫn ở nhà, vẫn có vợ có con mà. A-la-hán tại sao vẫn có vợ có con? Và như thế khiến cho thế gian cơ hiểm, và những kẻ phàm phu tục tử đời sau sẽ thấy rằng A-la-hán còn có vợ, thì tôi đây là phàm tăng, làm gì mà tôi không có vợ? Thì cư sĩ và tử khác tôi cũng có thể chung sống với vợ mà với con nó vẫn được giải thoát bình thường đấy thầy. Như vậy làm gì? Làm thay đổi cái bánh xe thường pháp của chư Phật. Cho nên trong kinh A Hàm và kinh Nikaya, Đức Phật thì khẳng định như đinh đóng cột lời vàng ý ngọc từ kim khẩu Đức Phật tuyên bố là gì? Không có chuyện cư sĩ tại gia chứng thánh của A-la-hán. Vì vậy mà hôm qua họ cái bài họ dịch ấy, thầy đọc nguyên cái bài văn họ dịch, tác giả họ dịch chắc là cư sĩ tại gia, họ không nắm được cái này. Họ không nắm được lời, không hiểu sâu về tam tạng thánh điển của Đức Phật, đặc biệt là trong kinh A Hàm và kinh Nikaya Đức Phật đã tuyên bố như vậy. Cho nên họ mới dịch là Vua Lương Vũ Đế đến cuối đời là chứng thánh quả La Hán và cưỡi tòa sen bay về trời. Nhưng hôm qua nó thời gian nó gấp rồi, thầy không còn thời gian để giải thích câu đó. Đấy, cho nên các quý vị hôm nay cũng nói lại thêm một chút để chúng ta nắm được. Không có là lần sau chúng ta Phật tử cư sĩ ở tại gia, mặc dù các quý vị không chung sống với vợ với con, quan hệ chuyện tình cảm luyến ái vân vân gì nữa, nhưng cũng không được. Vì đây là gì? Là thường pháp của chư Phật. Cho nên cư sĩ tại gia giống như ngày cấp cô độc, chỉ chứng được đến quả thứ ba, đó là quả A-na-hàm và thôi. Và sau khi mà được Bồ Tát Văn Thù đến thăm, trước khi Ngài viên tịch, Bồ Tát Văn Thù đến thăm và động viên trưởng giả cấp cô độc. Thì khi đó trưởng giả cấp cô độc rất hoan hỷ và an nhiên tự tại và nhập Niết Bàn, sinh lên cõi trời tịnh cư. Và lên đó Ngài mới chứng thánh quả là hán. Chứ ở nhân gian này mới chứng được quả vị thứ ba thôi, vì Ngài vẫn còn vợ và còn con. Nhưng cư sĩ đại gia có thể chứng được quả vị gì? Thất địa, bát địa, thậm chí là cửu địa Bồ Tát. Thất địa tức là quả vị thất địa Bồ Tát tương đương với gì? Với quả vị A-la-hán. Nhưng các vị chứng trong cái quả vị của Bồ Tát á, thì Bồ Tát có thể hiện là Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia. Cho nên Bồ Tát ở trong kinh Hoa Nghiêm có những vị chứng được thập địa Bồ Tát, thì hiện là vào thân gì? Thân trời, thân người, thân quỷ, thân rồng, thân dạ xoa, thân la sát. Thậm chí trong kinh Địa Tạng có những vị là chủ mệnh quỷ vương, chủ hao quỷ vương, chủ thực quỷ vương, chủ thú quỷ vương, chủ mị quỷ vương. Đều là gì? Là đại sĩ Bồ Tát thị hiện ở trong các cảnh giới ấy để phổ độ quần sinh viên mãn hạnh nguyện ấy. Như thế thì lại được đó. Cho nên hôm nay thì đính chính lại cái lời của vị dịch hôm qua, đấy là Ngài Vua Lương Vũ Đế chứng quả A-la-hán và cưỡi tòa sen bay về trời, thì đính chính lại là Bồ Tát chứng quả vị Bồ Tát và nhập Niết Bàn. Dịch đúng thì nó phải là như thế. Đấy, chúng ta thấy nhân quả vay trả, trả vay. Rồi cũng câu chuyện về Ngài Chí Công, tức là Hòa Thượng Chí Công đó. Thời đó, vì Ngài thì hiện là một vị Bồ Tát, một vị quốc sư, thường hay đi hóa độ dân chúng khắp mọi nơi. Ngài độ cho từ vua Lương Vũ Đế cho đến các đại thần trong triều, hoàng thân quốc thích trong triều, cho đến những người nông dân tiểu phu nghèo khổ, từ kiếm củi cho đến đánh cá bắt cua ở ngoài đồng, ngoài biển, ngoài ruộng, đều độ hết. Một hôm thì có một gia đình ở cái thị trấn nọ, cũng gần nơi kinh thành của nhà Lương, nghe thấy cái mến mộ, nghe và mến mộ cái danh, cái đức của Ngài Chí Công Hòa Thượng, cho nên đến chùa để thỉnh Ngài đến làm lễ siêu độ cho người thân, tức là mẹ của cái gia chủ đấy mới mất. Bà cụ sống được gần 80 tuổi thì bị già, bị bệnh và mất. Bây giờ đứa con trai, con gái, con dâu, con rể trong nhà nhớ cái ân đức của mẹ mình sinh ra và nuôi nấng, dạy bảo các con. Gia đình cũng mến mộ Phật Pháp, lại mến mộ cái tài, cái đức, cái trí, cái hạnh của Ngài Chí Công. Chí Công là quốc sư, là thầy của vua cơ mà. Cho nên mến đến thỉnh Ngài đến làm lễ siêu độ cho mẹ. Ngày xưa bên Trung Quốc người ta hay đến thỉnh các sư đến cúng ở tại gì? Tại nhà. Giống như Việt Nam chúng ta bây giờ, những gia đình nào mà có điều kiện, chúng ta có thể thỉnh chư Tăng, chư Ni, thỉnh các thầy và các Phật tử đến tại nhà để lập đàn tại nhà để cúng gì? Cúng thất thất, trai tuần, 35, 49 và cầu cầu siêu rồi cầu an rồi phả độ gia tiên vân vân vậy. Đấy. Thầy thì bây giờ thì nhiều việc không đi nữa, ngày xưa thì lúc đi học là đi rất, ai thỉnh cũng đi. Vì sao mà đi? Vì có đi cúng thì mới có tiền để thỉnh kinh sách. Ngày xưa có mạng xã hội như bây giờ đâu, có điện thoại đâu. Thời các thầy đi học chưa có mạng xã hội, chưa có điện thoại chứ đừng nói là có điện thoại gì, chưa có điện thoại di động chứ đừng nói là có mạng xã hội. Cho nên duy nhất văn hóa, tiếp thu những văn hóa, những lời Đức Phật dạy đó chính là gì? Một là ở trên bục giảng nghe các hòa thượng, các thượng tọa, các thầy giảng sư trao truyền. Hai là gì? Là nghe băng giảng, cái băng ngày xưa chúng tôi nghe là cái băng cassette á. Cái thời đấy là băng cassette xong mới lên cái băng CD, băng cassette là cái băng gì? Cái đài nó có cái băng nhỏ nhỏ, nó như cái đĩa, cái băng nó như cái gần bằng cái bàn tay này mà nó có cái cuộn phim phim đó. Đấy, ngày xưa cái thời đấy, thời chúng tôi là nghe bằng cái đấy. Và sau này thì nghe cái đĩa CD và VCD. Đấy. Còn phần lớn là gì? Là thông qua gì? Văn hóa đọc. Tức là đọc sách. Mà sách thì có ai biếu ai tặng ai cũng giảng không đâu. Không có đâu. Trừ có bao giờ mà đi trường hợp đi đám cái chùa nào đó. Cái chùa đó làm lễ khánh thành. Hoặc là lễ hủy nhật tổ sư. Thì người ta thường là cúng cái gì? Thường là cúng kinh cơ. Hoặc là đấy, thường nếu mà lễ hủy nhật tổ sư nhá, thì các chùa đó sẽ cúng một bộ lương hoàng sám này. Đấy, chùa nào mà có điều kiện thì họ cúng một bộ lương hoàng sám. Còn nếu không có điều kiện thì cúng một quyển thủy sám. Hoặc một quyển kinh A-di-đà. Hoặc quyển kinh nhật tụng. Còn những cái ngôi chùa mà họ làm lễ khánh thành cầu an gì gì đó mà họ cúng á, thì cúng thường là cúng nhà chùa nào mà có điều kiện, hoặc gia đình có điều kiện họ cúng giàng kinh á, thì cúng giàng một quyển kinh Pháp Hoa hay là quyển kinh Dược Sư hay là quyển kinh Địa Tạng vân vân, tùy theo. Thế ngày xưa là hay cúng kinh theo kiểu đó, đi đám với xá là hồi hướng được một quyển kinh này, có thể được cái phong bì khoảng 20.000 nữa. Ngày đấy đi, chúng tôi đi học là thường đi cúng đám là thường là 20.000. Mà 20.000 thì chắc mua được khoảng 2 quyển kinh Pháp Hoa. Ngày đó khoảng 8 đến 10.000 một quyển kinh Pháp Hoa thỉnh ở quán sứ. Còn kinh Nhật tụng thì được khoảng 4 quyển. Thì khoảng độ tầm 4.000 mấy 5.000 một quyển kinh Nhật tụng, chứ kinh Nhật tụng. Còn các quyển sách thì thường cứ 2.000, 3.000 một quyển. Thường thường như thế. Cho nên á, ngày xưa là phải đi tuy đi thầy đi trụ trì chùa rất lớn rất sớm nhá, năm 1997 ấy, đã đi trụ trì rồi, sư phụ cho đi trong non chùa riêng rồi. Nhưng tất cả những cái kinh phí của hòm công đức ABC cái chùa đó là gì, sư phụ giao cho vãi trưởng vãi phó thủ quỹ với lại thư ký mở hòm công đức và đếm và ăn tiêu cái gì, kể cả một mớ không muốn hay một bìa đậu cũng phải ghi vào sổ hẳn hoi, nghiêm túc như thế. Cho nên mình đi học, Phật tử thương, Phật tử đến gọi là dấm dúi được cho đồng nào thì có đồng đấy đi học. Còn lại mà tất tần tật là cứ phải chịu khó đi gì? Đi tụng kinh cầu an, tụng kinh cầu siêu, rồi nhập trạch về nhà mới, rồi bốc mộ thâu đêm, vân vân. Đấy, các vị thấy không? Thế bây giờ cứ bảo là đi học mà không có gì, mà không có tiền để đổ xăng, không có tiền để thỉnh kinh sách thì lấy cái gì tài liệu đâu mà học. Mà đến lúc đóng học mà thì đóng bằng cái gì? Kể cả tăng ni đi học thời chúng tôi cũng vẫn phải đóng học. Đấy. Vẫn là đóng được miễn mỗi cái tiền ăn thôi, vì tiền ăn là có các Phật tử họ cúng giàng. Thì nhà trường chỉ có lo được cái gì Phật tử cúng giàng thì lập ra một cái ban trực chi khách, thế là Phật tử cúng bao nhiêu thì lắm khi có tháng còn không đủ ăn thì tăng ni là phải góp nhau vào để đóng. Thì có khoản nào đâu, giáo hội không có tiền để nuôi tăng ni ăn học. Cái thời đó nó khó khăn như thế. Cho nên là huống chi là tiền để đổ xăng, xăng xe dọc đường, hoặc là đặc biệt là tiền thỉnh kinh sách, duy nhất chỉ có đi tụng kinh. Cho nên có chúng tôi mới nói có những lần đi tụng kinh thâu đêm, đi từ 8:30-9 giờ đêm cho đến gì, cho đến 4:30-5 giờ sáng mà về làm 2 ca luôn, làm 2 ca, làm ca này xem cho người ta ngày lành tháng tốt. Xin lỗi các vị là ấy đấy, thì tục lệ phong tục tập quán Việt Nam chúng ta mà ấy, làm nhà cưới vợ tàu châu, những cái việc đó là cái việc lớn, rồi bốc mồ bốc mả sang cát là cái việc đại sự của dòng họ của gia đình người ta. Cho nên người ta đến người ta xem thì lở sách ra bấm bấm rồi học từ cái các cụ đi trước, cho nên là cũng xem cho người ta ngày lành tháng tốt giờ tốt để làm cái việc đó, thì mình cứ phải khéo khéo, ngày nào tốt thì mà đông đông thì cứ phải đầu hôm là một gia đình và cuối hôm một gia đình, thế là cùng cái nghĩa trang đấy là làm luôn, chạy xô luôn. Thế là sáng ra một cái thì đi về, về khỏi nhà một tí thì bắt đầu là đánh răng rửa mặt xong bắt đầu là, ngày đấy ăn có một bữa thôi. Ngày đấy tinh tiến lắm, ăn duy nhất một bữa, sáng không ăn, tối không ăn, duy nhất bữa trưa. Cho nên là ngày đấy các vị nhìn thấy cái ảnh của thầy ngày đấy thì không nhận ra đâu. Còn có 27 cân 8 lạng gì đấy mà, chưa được 28 cân. Đi cả đôi dép cao su mới được 28 cân. Bỏ đôi dép cao su ra là không đủ 28 cân, tới 27 cân 8 lạng. Như cái mỏng như cái tờ giấy đấy, quạt quà quạt quẹo. Nhưng mà những cái lúc mới xuất ra mà mình không tinh tiến như thế, không đạo tâm như thế, không ép mình như thế thì làm gì có thầy Thịnh như ngày hôm nay. Ngày đó mà không chịu gian khổ, không dầm nắng dãi mưa, không chịu thương chịu khó, không lấy khổ làm thầy, không lấy khó làm thầy, không lấy cái tinh tiến, cái chịu thương chịu khó, cần cù bù thông minh, như làm gì có thầy Thịnh như ngày hôm nay. Cho nên đấy, đi làm lễ cho người ta để làm gì? Đi làm lễ cho người ta với mục đích duy nhất đó là gì? Họ lễ tạ được đồng nào thì có tiền được thỉnh kinh sách. Có kinh sách thì mới gì? Mới có tài liệu để học, để đọc. Đó. Cho nên ngày xưa chúng tôi xuất ra nó cũng còn vất vả như thế. Bây giờ hơi mà tí cứ lên mạng là sớt sớt cái là có hết. Muốn kinh gì có, muốn sách gì có, chả mất đồng nào luôn. Đấy, cứ search vào Google một cái vào kinh gì cũng có, sách gì cũng có hết. Muốn copy về máy mình thì vào cái máy vi tính copy được ngay. Đấy, đem về lưu vào file trong máy mình có hết. Đấy. Cái mạng xã hội nó cũng có cái hại nhiều mà cũng có cái lợi. Mình biết chắt lọc, biết lựa chọn thì cũng rất là tốt vậy. Nhưng ông Chúa uống nước chỉ uống nước sạch gạn bỏ được tất cả những cái tạp chất và thải được tất cả những cái độc dược ở trong nước đi vậy. Mà đấy chỉ có con ngỗng Chúa làm được thôi. Con ngỗng thường thì uống vào thì chết ngay. Chúng ta cũng thế. Xem mạng xã hội và bây giờ chúng ta mà không biết chất lọc thì chúng ta chết toi luôn. Chúng ta lầm đường lạc lối luôn. Thậm chí chúng ta lại đi vào con đường cống cao ngã mạn, chửi bới mạ lị tăng đoàn, mạ lị Phật Pháp, mạ lị nhân quả luôn, thậm chí là sai đường lạc lối luôn, vân vân. Cho nên xin thưa các quý vị, nhớ ân chúng sinh để phát Bồ Đề tâm chính là chúng ta coi tất cả những mạng sống của chúng sinh có phúc như con người, ít phúc như là con trâu bò chó lợn ngựa gà voi dê vân vân, ít hơn nữa như là con trùng con kiến, con mỏng con muỗi vân vân, chúng ta cũng đều tôn trọng, đều quý kính. Vì sao? Vì trong này tổ dẫn chứng là gì? Đấy, con giun nghe kinh mà được Kiếp trước con run nghe kinh, kiếp sau được thành gì? Thành tiểu phu đốn củi. Từ một tiểu phu đốn củi nhưng có tâm thiện, kiếp sau được làm vua. Từ một vị vua quyền lực ngút trời, muốn gì có nấy. Nhưng mà khi mà giác ngộ thì lại buông đi tất cả để một lòng tu tập, nhẫn đến cho gì? Cho hầu cảnh vây khốn cũng không một chút nao núng tử nan, vẫn tín tâm tu đạo. Mặc dù trước đó ông cũng khởi lên một chút cái tâm thoái tâm, nhưng là được ngài Chí Công là hiện thị hiện dùng đại thần thông thị hiện đi đến và khuyên ông ấy, và ông lại giữ được cái tín tâm và tu tập cho đến giây phút cuối cùng. Mặc dù bị vây khốn, bị bỏ đói ở trong thành, nhưng cái lúc mà ông chút hơi thở cuối cùng cũng là lúc ông gì hoàn toàn giác ngộ, chứng đắc thánh quả, thành ngôi Bồ Tát, và nói cưỡi tòa sen và bay về trời, mình nói là nhập niết bàn, về cõi Cực Lạc Tây Phương. Thì nó nếu tu theo tịnh độ chúng ta nói thế dễ hiểu hơn đấy. Cho nên chúng ta thấy sở dĩ mà tổ dạy chúng ta phải nhớ ân của tất cả chúng sinh để mà phát Bồ Đề tâm, vì biết đâu những chúng sinh ấy kiếp trước là gì, ông là bà, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con, là cái thân bằng quyến thuộc của chúng ta, ta nỡ lòng nào mà làm hại đến ông bà cha mẹ vợ chồng con cái thân bằng quyến thuộc ở những kiếp trước hay sao? Cho nên đấy, tổ dạy chúng ta muốn thành Bồ Tát, muốn thành Phật quả thì phải tu từ cái lòng từ bi sâu rộng to lớn đấy thì mới có thể thành tựu. Và nữa các quý vị, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chính từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài nói là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đây là lời từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài khẳng định nhé. Ở trong kinh Pháp Hoa, các vị cứ về đọc kinh Pháp Hoa mà xem, có cái đoạn Đức Phật tuyên bố với tất cả gì? Nhân thiên hội chúng ở trong Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, Pháp Hoa Hải Hội Phật Bồ Tát tại núi Linh Thiếu Sơn, Đức Phật tuyên bố là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây, tức là chỉ cho Đức Phật Thích Ca, là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đấy. Cho nên nhà Phật chúng ta mới chủ trương là gì? Không sát sinh. Nhà Phật chúng ta mới chủ trương là nuôi lớn lòng từ bi bằng gì? Bằng không ăn thịt, uống huyết chúng sinh. Cho nên là trong đây các Phật tử chúng ta sau bài pháp này mà ai mà phát được tâm Bồ Đề, phát nguyện nương theo lời Phật, lời Tổ chỉ dạy, nương theo cái lời sách Tiến Khuyến Hóa động viên của chúng tôi mà phát nguyện ăn chay trường được thì quý, nếu chưa chay trường được thì một tháng đôi ngày vào ngày mùng một và ngày rằm cố gắng học ăn chay trường lấy hai ngày đấy, công đức cũng lớn lắm. Vì sao? Vì trong kinh A Hàm Đức Phật dạy là trong một tháng có 6 ngày chay, 8 ngày chay, 10 ngày chay, mà ít nhất thì 2 ngày chay, đó là mùng 1 và ngày rằm, nếu là 2 ngày. Những ngày đó là đích thân là gì? Là có thể Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, hoặc là các vị thiên tử tứ chấn thiên vương, các ngài đi tuần hóa nhân gian. Thấy ở nhân gian có những chúng sinh làm được việc hiền, việc lành, việc tốt, việc thiện. Có những chúng sinh những ngày đó mà phát tâm không sát sinh, lại phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, lễ cúng gia tiên cửu huyền thất tổ, phụng dưỡng cha mẹ ông bà, vân vân, làm người con hiếu thảo ở thế gian, làm người kính Phật, tín Phật và tu theo lời Phật dạy ở thế gian. Trong những cái ngày mà đích thân các ngài nhìn thấy, các ngài hoan hỷ lắm, liền là sai tả hữu Mình nói nôm na theo phong tục văn hóa Việt Nam chúng là sai Nam Tảo, nếu mà Ngọc Hoàng Thượng Đế đi á thì sai Nam Tảo bắt đầu nè. À, ví dụ này ông Thành này tốt này, tháng được mấy ngày ăn chay này, rất là đều đặn. À, sai Nam Tảo bắt đầu á, các ngươi á, ghi tên cái ông Thành này nhá, số 5 hàng bồ nhá. À, ông ấy tu rất là tốt. Nếu sau này khi mãn báo thân ông chưa được về Tây Phương Cực Lạc, hay là ông không nguyện về Tây Phương Cực Lạc, thì các ngươi đừng có để cho ông ấy ở dưới nhân gian là phí, hay đoán lên trên cung trời đao lợi của ta, cho nó làm thiên tử, làm con ta, để nó tiếp tục cái các công việc của ta. Như vậy có mừng không chú Thành? Sướng quá còn gì nữa, đúng không? Ví dụ thế, thầy ví dụ thế, đại khái thế các vị. Và ở trong tất cả chúng ta đây, nếu ai làm được cái điều đó thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, đều hoan hỉ vui vẻ. Và sai Nam Tảo bắt đầu ghi lại, chép lại, nhớ. Khi mà các vị hết tuổi thọ ở nhân gian, nếu các vị đã phát nguyện vãng sinh Tây Phương, được về Tây Phương thì thôi, chúng ta đến tiễn Bồ Tát đi một đoạn đường. Còn nếu các vị không phát nguyện vãng sinh một lại thế giới này, hoặc là chưa đủ phúc, đủ đức, đủ nhân duyên để vãng sinh Tây Phương, thì hãy đoán các vị đó, rước các vị đó lên cung trời đao lợi của ta, làm chúng chư thiên cõi trời của ta. Đó cũng là trước là báo đáp ân Phật, ân Tổ, ân Đức Thích Ca đã vì ta mà lên cõi trời đao lợi thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đấy, ăn chay, lại tụng kinh Địa Tạng trong những ngày đó nữa, một tháng, hai ngày, hoặc tháng sáu ngày, hoặc tháng mười ngày, làm các việc thiện ở nhân gian nữa, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, tổ tiên nữa, có trách nhiệm với con cái, gia đình và xã hội nữa, là một người cư sĩ Phật tử tại gia tốt nữa. Thầy đảm bảo với các quý vị, Ngọc Hoàng Thượng Đế mà không xuống đón thì các vua quái trời gì, Dạ Ma hay quái trời Đâu Xuất hay quái trời Hóa Lạc sẽ gì, tranh nhau xuống đón các quý vị.